thao Việt Nam không nhất thắng mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đạo vàng dàn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net. Xin quý thính giả chú ý, Đài Phật giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện.
Ỷ Lan xin kính chào năm mới quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng Giêng dương lịch 2014, tức mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Đầu năm có sự kiện quốc tế là phái đoàn Bộ Ngoại giao Hà Nội đến Liên Hiệp Quốc ở Geneva báo cáo tình hình thực thi nhân quyền trong 4 năm qua tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát UPR Universal Periodic Review trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhân dịp này, ông Võ Văn Ái viết bức thư ngỏ gửi phái đoàn Hà Nội. Xin mời quý thính giả nghe toàn văn thư ấy.
Thư ngỏ gửi phái đoàn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa tham dự cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva ngày 5 tháng 2 năm 2014, Paris, mùng 1 Tết Giáp Ngọ ngày 31 tháng Giêng năm 2014. Thưa quý ông bà, sự ngẫu nhiên khiến quý ông bà phải ăn cái Tết ly hương như tâm trạng của gần 4 triệu người Việt tị nạn trên khắp năm châu từ sau sự biến tang thương năm 1975. Dù chỉ là một phút chốc đôi ngày, phải chăng đây...
Ỷ Lan xin kính chào năm mới quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng Giêng dương lịch 2014, tức mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Đầu năm có sự kiện quốc tế là phái đoàn Bộ Ngoại giao Hà Nội
khiến quý ông bà phải ăn cái Tết ly hương như tâm trạng của gần 4 triệu người Việt tị nạn trên khắp năm châu từ sau sự biến tang thương năm 1975. Dù chỉ là một phút chốc đôi ngày, phải chăng đây không là điều gặp gỡ giữa quý ông bà và chúng tôi, những kẻ bên trời lận đận lúc xuân về? Và dù vô vọng, tôi vẫn cứ viết mấy lời gửi đến ông bà, tại sao con cháu của vua Hùng lại không thể gặp nhau trong tình nghĩa ngày Tết với nỗi lòng đất nước chịu nặng từ 60 năm tròn đầy con giáp, thúc đẩy lòng tôi viết thư này là các sự biến chưa từng xảy trên đất nước chúng ta gần đây. Một là những đảng viên sống chết với cách mạng, trả thẻ đảng, chối từ ý thức hệ bạo động và khủng bố, dù họ đã hy sinh 4 năm, chục năm cho Đảng Cộng sản. Hai là cuộc thăm dò ý kiến nhân dân sửa đổi bản hiến pháp năm 1992, nhân dân cùng trí thức dấy lên ngọn hải triều đòi bỏ điều 4 trên hiến pháp, cơ hội bằng vàng cho Đảng về với lòng dân, nhưng Đảng lại một lần nữa phản bội dân, bước xa trên con đường hoang tưởng. Ba là từ Sài Gòn đến Hà Nội, tuổi trẻ đã xuống đường đòi bảo vệ biên cương và biển đảo, xuống đường vào ngày nhân quyền quốc tế, mặc những bạo hành khủng bố của công an. Ba tiếng chuông lớn trên đầy âm vọng giữa giấc thụy miên của giới lãnh đạo đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa, nằm trong giếng sâu thấy bầu trời rất bé, như quý ông bà đây, thì đã vượt giếng sâu đến Geneva, thấy cả thanh thiên vũ trụ. Tôi chợt nhớ tới Cao Bá Quát, bị tù đầy thảm khốc dưới triều đình phong kiến, bỗng được Đoái Công chuộc tội, cho đi phục dịch trong phái bộ ngoại giao sang Nam Dương vào thế kỷ thứ 19. Chuyến ra nước ngoài ấy, Cao Bá Quát là thi hào mà cũng là nhà ngoại giao đã viết: Bất kiến ba đảo tráng, an chi vạn lý tâm, nếu không thấy sóng dâng hùng tráng, làm sao biết tấm lòng nghìn phương? Như quý ông bà đây đã có thể nói biết được tấm lòng nghìn phương của văn minh, của nhân quyền và nhân ái. Quý ông bà sẽ báo cáo lần thứ hai tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát. Từ năm 1986 tới nay, mỗi năm, tôi đều có cơ hội nghe quý phái đoàn phát biểu tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, rồi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Năm nào cũng như năm nào, món ăn nhân quyền của quý vị như nắm cỏ khô nhai hoài, những Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôn trọng nhân quyền dân chủ nhất thế giới. Không có tù nhân chính trị và tù nhân vì lương thực tại Việt Nam, chỉ có những người phạm pháp. Không có đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, chỉ có những tôn giáo lợi dụng chính trị, vân vân và vân vân. Nếu quả thực như vậy, thì tại sao có ba sự kiện xảy ra trên kia? Ấy là chưa nhắc tới khối dân oan, cơm đùm, cơm bới, từ đồng bằng sông Cửu Long lên thành phố Hồ Chí Minh, ra Hà Nội khiếu kiện đến số triệu từ năm 1988 đến nay. Nhà thơ cộng sản Rum Bảo Việt đã phải viết: Ruộng nhà tao nó lấy, đổi ruộng xấu ruộng xa, tao ý kiến nó la, bà già chống hợp tác, tưởng sao tao đòi gắt, nó bắt chói đem giam, tính ra chọn tuần trăng, tao ở tù Việt Cộng, tụi nó giờ quá lộng, khác trước lắm bây à, dòi trong xương dòi ra, ắt có ngày vậy đó, bao giờ tránh mới thắng, bao giờ tà mới thua, ôi bao giờ... Bao giờ? Cùng năm này, câu lạc bộ kháng chiến của những người cộng sản miền Nam ra đời, tập họp tiếng cảnh báo đảng sai đường, nhưng đảng dập tắt tiếng nói miền Nam, đàn áp những thành viên câu lạc bộ và tiếp tục lạc đường. Ở trong ngành ngoại giao, quý ông bà hẳn biết quá trình tất yếu của lịch sử. Khi một đảng lãnh đạo đi ngược lòng dân, xin quý ông bà hãy khắc ghi tên mình vào lịch sử dân tộc, vào đáy lòng 90 triệu dân Việt hôm nay, bằng cách nói lên sự thật về thảm trạng nhân quyền Việt Nam. Giữa cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 5 tháng 2 này, quý vị hãy dõng dạc nói rằng, chúng tôi mang sang bản báo cáo về thực thi nhân quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dài gần 30 trang để đọc, nhưng chúng tôi xin xé bỏ trước mặt quý vị, dành thì giờ nói lên những vi phạm nhân quyền trầm trọng mà lâu nay chưa tiện nói ra. Xin các phái đoàn chính phủ trong thế giới hãy chất vấn và cố vấn cho chúng tôi phải làm gì, làm sao để thực thi các công ước Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam ký kết từ năm 1982. Xin quý ông bà đừng tưởng tôi đùa khi đề xuất một chuyện động trời như thế. Xưa nay, nếu anh hùng hào kiệt không làm những chuyện động trời thì làm sao lay chuyển thời cơ? Người là một khả năng vô biên để chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, nô lệ thành tự do, chỉ cần có ý chí và thực hiện ý chí. Cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát ngày 5 tháng 2 này là cơ hội duy nhất để quý ông bà ghi tên vào sử sách, đồng thời đề xuất cho Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa một mô thức trở về với dân, đứng vào hàng ngũ nhân dân, chiến đấu cho một nước Việt Nam dân chủ, phú cường, thoát ly, chồng ách xích hóa. Trân trọng, kính chào quý ông bà với lời cầu chúc năm mới, sức khỏe, an vui và chiến đấu. Võ Văn Ái, Chủ tịch, cơ sở quê mẹ, hành động cho dân chủ Việt Nam và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam.
Ký giả Trà My, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đã phỏng vấn ông Võ Văn Ái về bức thư này. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Kính Cái bức thư này chúng tôi đã chuyển đến cho ông đại sứ thường trực của Việt Nam tại Geneva ở Liên Hợp Quốc để chuyển tới phái đoàn của Bộ Ngoại giao sang cái cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát ngày 5 tháng 2 sắp tới. Chúng tôi viết cái thư này là bởi vì chúng tôi thấy nó có ba cái sự kiện có thể nói chưa bao giờ xảy ra từ mấy chục năm qua tại Việt Nam. Thứ nhất là bắt đầu có một số các đảng viên phục vụ cho đảng từ 40-50 năm nay, bây giờ họ đã trả thẻ đảng và chống lại cái ý thức hệ khủng bố và bạo động. Cái thứ hai là trong cái cuộc thăm dò của nhà nước về cái sửa đổi hiến pháp năm 92 đó, thì có thể nói là có một phong trào rất lớn từ nhân dân cho tới các trí thức yêu cầu bỏ điều 4 trên hiến pháp, nhưng mà đảng đã không nghe theo cái lời đó và tiếp tục. Và thứ ba là từ Sài Gòn tới Hà Nội, người ta chứng kiến hàng loạt những cái giới trẻ xuống đường để biểu tình bảo vệ biên cương và biển đảo của Việt Nam, cũng như đặc biệt trong cái ngày nhân quyền quốc tế vừa qua, bất chấp những cái sự có thể nói là bạo hành hay là khủng bố của công an. Và từ đó chúng tôi đề xuất một cái chuyện là phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hà Nội, thay vì đọc gần 30 trang cái bản báo cáo ca tụng nhân quyền của Việt Nam, thì hãy xé bỏ cái bản đó và nói lên cái thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam mà bao nhiêu năm nay các phái đoàn của Hà Nội đã chưa tiện nói ra. Thì xin các vị hãy nói như vậy và thỉnh cầu tất cả các tổ chức, các chính phủ, các phái đoàn chính phủ cố vấn cho Việt Nam làm sao để có thể thực thi được tất cả những cái công ước về nhân quyền mà nhà nước Việt Nam đã ký kết từ năm 1982 cho tới nay, nhưng mà không bao giờ được thực thi.
Dạ, trong khi chưa có được hồi âm chính thức từ phía chính phủ Việt Nam đối với cái bức thư với những cái đề nghị táo bạo như vậy đó, thì mới đây, ngay cái dịp Tết này, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam một lần nữa khẳng định rằng nhân quyền tại mỗi quốc gia mỗi khác nhau, cho nên không thể áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền cho tất cả các nước. Và ông Bình Minh cũng nói thêm rằng là vẫn luôn luôn có một cái thế lực gọi mà ông gọi là thù địch, luôn xem xét chỉ trích Việt Nam cho dù là Hà Nội có cố gắng cải thiện đến đâu thì cũng không làm họ vừa lòng. Và ông đề nghị là cái vấn đề nhân quyền Việt Nam cần phải được nhìn rõ, quyền và chính trị, kinh tế xã hội của công dân rõ hơn và khách quan hơn.
Cái mà ông Bình Minh vừa phát biểu đó chỉ là những cái ý nghĩ có thể nói rất lỗi thời rồi. Đó là cái mà người ta gọi là ngoại lệ nhân quyền. Á Châu vào những năm 90, thập niên 90 thì rất đông những cái nước ở Á Châu mà những nước độc tài đó như là Trung Hoa, Trung Quốc, Việt Nam, Mã Lai vân vân đòi hỏi rằng các nước Á Châu phải có một cái đường hướng nhân quyền khác với các nước ở Âu Châu. Nhưng mà khi nói như vậy thì các ông là quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc mà các ông không biết rằng cái tuyên ngôn nhân quyền quốc tế nó được hình thành bởi tất cả những học giả khắp các châu, năm châu. Có sự tham gia của Trung Hoa Dân Quốc thời đó, nó là một cái tập đại thành của tất cả nền văn hiến của thế giới, chứ nó không phải là một cái tiếng nói nhân quyền của châu Âu. Chính như là ông Mạnh Tử trong Khổng Giáo cũng đã nói rằng chỉ có dân là quý hơn hết, và đặc biệt cái Phật giáo tại Á Châu cũng vậy, xem con người là trung tâm của vũ trụ. Thì cái ý hướng về nhân quyền đặt con người cao hơn hay tất cả của Á Châu rất là cao và đã từ 3.000 năm trước, chứ không phải tới nay một chính quyền Marxist cộng sản mới nói rằng cái đường lối nhân quyền đó là không hợp với Việt Nam, không hợp với văn hóa Việt Nam. Như vậy thì cái chủ nghĩa cộng sản có hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam hay không? Đây là một cái truyền thống đến từ Marxist, Lenin, Mao Trạch Đông. Tất cả cái đó là ngoại lai, không có cái gì của Việt Nam hay cả. Ý thức hệ đã tin trước của những người cộng sản, đó là cái ý thức đấu tranh giai cấp, phân thế giới ra làm hai, bạn và thù. Nhưng mà trong thế giới ngày nay chúng ta nhìn trong cuộc sinh sống của tất cả toàn thế giới thì ai cũng là bạn với nhau hết. Và nhất là vào thế kỷ 21 này thì người ta đang sống trong một cái tư trào gọi là cộng tác và hợp tác trong toàn thế giới. Cái kinh tế là một cái sự hợp tác toàn cầu. Và cái dân chủ, cái nhân quyền cũng là một cái vấn đề của toàn cầu. Thì chỉ vì người Cộng sản Việt Nam tin vào cái đấu tranh giai cấp, tin vào cái sự phân biệt bạn và thù phân minh để giết nhau, và tôi nghĩ rằng mười mấy triệu người đã chết trong hai cuộc chiến vừa qua, nó không đủ hay sao mà chúng ta tiếp tục phân ly dân tộc Việt Nam thành bạn và thù như vậy. Những người trẻ xuống đường tại Sài Gòn và Hà Nội trong cái ngày nhân quyền quốc tế để đòi hỏi nhân quyền quốc tế và đòi hỏi cái việc bảo vệ biển đảo và xâm lăng, thì đó đâu có phải là thế lực thù địch. Chính cái thế lực thù địch đang chiếm đóng biển đảo của chúng ta Và chính Đảng Cộng sản với cái tư tưởng ý thức hệ đấu tranh giai cấp đã đàn áp quần chúng nhân dân. Thế lực thù địch chính là nhà nước Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là nhân dân Việt Nam hay là nhân dân tị nạn ở nước ngoài gần 4 triệu người hiện nay.
Cũng liên quan tới kỳ UPR của Việt Nam sắp tới đây, thì một ngày trước khi Việt Nam ra báo cáo trước Liên Hiệp Quốc, một số tổ chức nhân quyền quốc tế cùng phối hợp với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có cái buổi hội luận tiếng nói xã hội dân sự bị cấm đoán tại Việt Nam. Xin ông cho biết đôi chút về cái sự kiện này, mình sẽ trình bày trước những cái thành phần cử tọa như thế nào?
Cái sự kiện này nó rất là quan trọng, là bởi vì tôi thấy năm nay là một cái vấn đề có thể rất mới mẻ, bởi vì có rất đông những cái nhân chứng đến từ Việt Nam cũng như những cái đảng phái chính trị ở bên ngoài, và đặc biệt chúng tôi thì Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam hợp đồng với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền với sự hậu thuẫn của Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch, chúng tôi có tổ chức một cuộc hội luận vào ngày 4 tháng 2, một ngày trước khi Việt Nam báo cáo. Trong cuộc hội luận này thì cái đề tài chúng tôi sẽ xoáy vào tức là cái vấn đề gọi rằng là tiếng nói của các xã hội dân sự tại Việt Nam đang bị ngăn chặn, đang bị bóp họng. Thì dĩ nhiên là ai sẽ tới nghe cái cuộc hội luận đó, có thể nói rằng hầu hết những cái phái đoàn chính phủ và các phái đoàn phi chính phủ, đặc biệt nhất là các phái đoàn chính phủ, bởi vì chính các phái đoàn chính phủ sẽ đặt những câu chất vấn hay là đưa ra những cái khuyến nghị đối với Việt Nam phải thay đổi như thế nào để thực thi nhân quyền. Trong cái kỳ kiểm điểm lần thứ nhất năm 2009 thì cái sự hoạt động của chúng tôi đã đưa tới cái sự kiện là 60 tổ chức quốc gia trong thế giới đã chất vấn trên những cái vấn đề quan trọng về nhân quyền, về vấn đề luật pháp đàn áp nhân quyền, và yêu cầu và đưa ra 93 cái khuyến nghị yêu cầu Việt Nam phải thực thi nhân quyền. Thì năm nay chúng tôi cũng làm việc lại như vậy, tức là từ tháng 6 chúng tôi đã nộp một cái phúc trình để mà nói lên cái tình trạng nhân quyền thông qua luật pháp để đàn áp người dân, chứ không phải là dùng luật pháp để bảo vệ người dân. Thì chính những cái sự kiện chúng tôi đưa ra đó đã được Liên Hợp Quốc trích ra 12 lần trong cái bản tổng kết của họ để đưa cho các chính phủ dùng để mà chất vấn và khuyến nghị với nhà nước Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ một cái cuộc hội luận như chúng tôi đang tổ chức đó, nó sẽ mang lại rất nhiều thông tin mới mẻ về vấn đề đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Ví dụ Việt Nam đã hứa hẹn 93 cái khuyến nghị đó, là hứa hẹn sẽ thực thi nhân quyền. Nhưng mà rút cuộc lại thì Việt Nam không thực thi một cái nhân quyền nào cả, mà trái lại trong 3 năm qua thì có một cuộc đàn áp vô cùng khốc liệt.
Sau rất nhiều năm hoạt động tại Geneva Liên Hiệp Quốc và cũng có rất là nhiều cái lịch trình vận động liên quan tới UPR của Việt Nam, kể cả lần thứ nhất lẫn lần này là lần thứ nhì, thì ông đánh giá như thế nào ở cái tầm quan trọng của cái kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR 2014 của Việt Nam lần này? Vì sao nó quan trọng? Vì sao tập trung được nhiều sự chú ý của cả các tổ chức phi chính phủ, của các tổ chức người Việt ở trong lẫn ngoài nước, thưa ông?
Bởi vì cái cơ chế kiểm điểm thường kỳ phổ quát là một cái cơ hội duy nhất và có thể nói là cơ hội bằng vàng để thúc đẩy Việt Nam phải từ phê và phải chấp nhận đối thoại xây dựng về những cái kỷ luật nhân quyền của mình. Thì chính cái cơ hội đó đã giúp đỡ cho trước nhất là những phong trào đấu tranh ở trong nước, những phong trào đấu tranh ở nước ngoài trên phạm vi nhân quyền, cũng như tất cả các chính phủ văn minh, các chính phủ Âu, Mỹ, Á quan tâm tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, có cái cơ sở để mà đặt vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam. Đặc biệt là bây giờ có thể nói rất đông các nước lớn đã có ủng hộ về tài chính hay là về kinh tế viện trợ cho Việt Nam, là bắt buộc Việt Nam phải tôn trọng những cái nguyên tắc dân chủ và nhân quyền.
Với cái tầm quan trọng mà ông vừa nêu ra đó, thì nếu mà nhìn lại từ cái kỳ kiểm điểm nhân quyền lần thứ nhất năm 2009 của Việt Nam tới nay, thì nhiều người lại nhận định rằng không những dậm chân tại chỗ mà nhân quyền Việt Nam còn thụt lùi. Thì làm thế nào để có thể mình phát huy cái vai trò, cái tầm quan trọng đó một cách hiệu quả hơn nữa?
Rất tiêu cực về cái sự kiện là Việt Nam thì bất cần nhân quyền và cũng không cần lý tới những cái gì mà quốc tế quan tâm. Nhưng mà ngày hôm nay đây thì có một cái sự kiện mới là Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Quốc tế. Thì cái đó làm cho quốc tế, làm cho thế giới, làm cho công luận, cũng như làm cho người Việt Nam thấy rõ rằng với trong tư cách một thành viên của Hội đồng Nhân quyền thì không thể nào tiếp tục làm cái tên đao phủ thủ của nhân quyền được nữa, mà phải thay đổi cái chính sách nhân quyền. Vì nếu không đó thì không những là chỉ có những kiến nghị, những khuyến nghị, mà sẽ có một những biện pháp rất mạnh mẽ của thế giới cũng như nhân dân trong nước phản chống đối với vấn đề là Việt Nam không thực thi nhân quyền.
Vâng, xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Tiếc thay, phái đoàn Hà Nội vẫn xưa sau nay vậy, tiếp tục hỗ trợ nhân quyền cho Đảng Cộng sản thay vì bảo vệ nhân quyền cho 90 triệu dân. Nên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã tổ chức tại Liên Hiệp Quốc cuộc hội luận mang chủ đề Tiếng nói của các xã hội dân sự bị ngăn cấm. Một ngày trước khi phái đoàn Hà Nội báo cáo, Đài VOA cũng đã loan tin này. Xin mời quý khán giả lắng nghe nội dung cuộc hội luận.
Một tổ chức bảo vệ nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Pháp gửi thư cho phái đoàn Bộ Ngoại giao Hà Nội tới Geneva, Thụy Sĩ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR vào ngày 5 tháng 2 để đề nghị Việt Nam xé bỏ bản phúc trình dối gạt về nhân quyền để nói lên thảm trạng thực của nhân quyền Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ông Võ Văn Ái, tác giả thư ngỏ.
Tiến trình kiểm điểm thường kỳ phổ quát là cơ hội hiếm hoi thúc đẩy Việt Nam chấp nhận từ phê và đối thoại xây dựng về kỷ lục nhân quyền. Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại Việt Nam sử dụng cuộc kiểm điểm như một vở diễn trắng trợn trước cộng đồng quốc tế để che giấu những vi phạm nhân quyền trầm trọng. Vì vậy, Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam của chúng tôi đã đề nạp Liên Hiệp Quốc bản phúc trình về thực trạng nhân quyền cũng như thông báo các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thảm trạng này. Hôm kia, tôi viết bức thư ngỏ gửi phái đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đến tham dự kiểm điểm, đề xuất phái đoàn tuyên bố sẽ xé bỏ bản báo cáo viết sẵn, nói lên những vi phạm nhân quyền trầm trọng, rồi xin các phái đoàn chính phủ trong thế giới cố vấn cho Việt Nam phải làm gì, làm sao để thực hiện các công ước Liên Hợp Quốc mà Việt Nam ký kết từ năm 82. Đây là cách cho phái đoàn ghi tên vào lịch sử, vào lúc trong nước có phong trào trả thể đảng, phong trào nhân dân và trí thức yêu sách bỏ điều 4 trên hiến pháp, cũng như giới trẻ xuống đường yêu sách bảo vệ biển đảo và biên cương.
Lá thư được gửi đi vài ngày trước khi Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tổ chức một buổi hội thảo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để kêu gọi cho nhân quyền Việt Nam. Buổi hội thảo ngày 4 tháng 2, tức một ngày trước khi Hà Nội báo cáo nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, xoay quanh chủ đề Tiếng nói của xã hội dân sự bị cấm đoán tại Việt Nam. Trong số các diễn giả, có hai nhân chứng từ Việt Nam đang bị quản thúc tại gia, trình bày qua băng ghi âm là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và huynh trưởng gia đình Phật tử Vụ Lê Công Cầu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo không được Hà Nội công nhận.
Liền sau cuộc hội luận, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam mở ngay cuộc họp báo tại Liên Hiệp Quốc. Sau đây là bản tin của anh tân xã Reuters, tường thuật cuộc kiểm điểm của phái đoàn Việt Nam và hoạt động của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đến Geneva tham dự và vận động cho nhân quyền.
Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Tây Phương tố cáo cuộc đàn áp bloggers và các tôn giáo tại Việt Nam. Bản tin Reuters từ Geneva hôm thứ Tư, 5 tháng 2. Các quốc gia Tây Phương tố cáo Việt Nam bắt giam nhiều bloggers và kiểm soát Internet, cũng như kêu gọi chính quyền cộng sản tôn trọng những tự do cơ bản cho tín ngưỡng và ngôn luận. Nhà ngoại giao Vương quốc Anh Ruth Tumor tuyên bố trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng nước bà lấy làm tiếc cho những chiều hướng kiểm soát Internet, cùng với các nhà ngoại giao Pháp và Úc kêu gọi giảm thiểu các tội đưa tới án tử hình, đồng thời kêu gọi Việt Nam tạm ngưng thi hành án tử hình. Việt Nam vẫn tiếp tục sách nhiễu những ai hành xử các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận và tự do lập hội. Ông quyền đại sứ Hoa Kỳ Peter Morian nói trong cuộc kiểm điểm trước 47 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cùng với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đang xem xét các quốc gia mỗi 4 năm một lần. Ông cũng nói, Hoa Kỳ quan ngại cho việc hạn chế tự do tôn giáo, việc thành lập công đoàn độc lập, sử dụng trẻ em lao động và việc chính quyền cưỡng bức lao động. Việt Nam phải xét lại các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia được dùng để đàn áp các quyền tự do cơ bản, đồng thời trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Ông Benjamin Ismail của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói rằng nhà báo Phạm Chí Dũng không được phép đến cuộc kiểm điểm ở Liên Hiệp Quốc. Ông bị ngăn chặn tại phi trường Sài Gòn hôm thứ Bảy và bị tịch thu hộ chiếu. Còn có nhiều chiều hướng trầm trọng, rất bạo động và trả thù bên cạnh đối với gia đình hay thân nhân của các bloggers, nhằm cản ngăn các bloggers có hành động tranh cãi. Hiện có 34 bloggers bị cầm tù, ông Ismail cho biết. Tuy nhiên, hai người Việt Nam nổi danh làm nhân chứng, hiện họ bị quản chế, gửi sang hai băng thu bằng đường bí mật và được phát ra trong một cuộc hội luận do các tổ chức nhân quyền quan trọng công bố tại Geneva hôm thứ Ba. Hãng thông tấn Reuters không kiểm chứng được tính xác thực. Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Quảng Độ nói rằng, Ngài bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn và muốn nói thay cho những người bất đồng chính kiến bị khóa miệng. Ngài nói, tôi đã trải qua 3 thập niên dưới nhiều hình thức cấm cố, 10 năm lưu đày, 7 năm trong tù ngục, rồi sau đó bị quản thúc không lý do. Tội của tôi là gì? Chỉ vì kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền mà người dân phải được tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Nhưng tôi không cô đơn. Tại Việt Nam ngày nay, hàng trăm nhà bất đồng chính kiến và các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền là đối tượng cho sự tra tấn vì bị quản thúc không thông qua tòa án xét xử. Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ, một phong trào thuộc giới trẻ có 300.000 đoàn viên, cho biết đã bị công an bắt tại phi trường gần thành phố Huế hôm 1 tháng Giêng. Tôi xin báo động đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là những tiếng cầu cứu nguy kịch của tôi. Có thể đây là lần cuối cùng tôi còn được phát biểu vì công an hăm dọa sẽ bắt tôi vào tù. 160 người bị kết án, tổng cộng 1.052 năm tù kể từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 6 năm 2013. Chiếu theo các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam cho biết. Tại Việt Nam ngày nay, đặt bom hay gửi email ra nước ngoài đều phạm tội như nhau. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris, cho các ký giả biết như thế. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại hội trường Geneva rằng chính sách của Việt Nam là luôn luôn bảo vệ và thăng tiến các tự do. Ông trích dẫn sự bùng nổ Internet với 30,8 triệu người sử dụng và 3 triệu bloggers.
Tuần tới, chúng tôi sẽ tường thuật 4 lời phát biểu tại cuộc hội luận ở Liên Hiệp Quốc của Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ, Thượng Thọ Thích Giác Đặng, ông Võ Văn Ái và huynh trưởng Lê Công Cầu, đã được hãng Reuters lưu tâm loan tải trên đây. Xin mời quý khán giả đón nghe.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Xin quý thính giả chú ý, kể từ hôm nay, Đài Phật giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Like
Nam thống nhất bắt đầu dùng từ nay, nào cùng nắm tay kết nghĩa.